Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 273, đột phá nhất lưu cảnh giới, góc truyện audio.com, một ngày lại tiếp một ngày trôi qua, Triệu Vô Cực hấp thu vạn niên ngẫu liên hạt sen, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, thao tác cũng trở nên càng ngày càng thành thục. Trước đây hắn dùng 3 ngày mới hấp thu xong vạn niên ngẫu liên hạt sen, nhưng bây giờ chỉ dùng thời gian 2 ngày chưa tới liền đã có thể tiêu hóa xong. Việc này cũng thể hiện võ công của hắn đã càng ngày càng mạnh, bởi vậy kéo theo sức hấp thu càng lúc càng tăng trưởng. Trên người cương khí đã thành hình, hộ thể cương khí của hắn so với cái khác nhất lưu võ giả càng phải sáng tỏ, vừa nhìn qua liền có cảm giác vô cùng cứng rắn khó mà công phá. Triệu Vô Cực đang chờ thử suy huynh tiếp tục cho vào miệng mình dược lực để hắn hấp thu, nhưng lúc này hắn trong đầu bỗng vang lên một âm thanh của thử sư huynh. Sư đệ dược lực đã hết, lần này chính là lần cuối cùng. Triệu Vô Cực trong lòng lập tức thấp thỏm một chút. Hắn đang tinh luyện cương khí không thể ngừng được nhưng cương khí hộ thể của hắn so với trên tay ngưng tụ cương khí chưa hề đồng đều, trên tay cương khí so với cương khí hộ thể còn mạnh. Có thể sức tấn công so sức phòng thủ mạnh đều là hiện tượng bình thường của võ giả, nhưng Triệu Vô Cực cảm giác cương khí của hắn chưa tinh luyện đến mức tận cùng khiến hắn khó chịu vô cùng. Đối với cả đời chỉ có thể ngưng tụ một lần cương khí Triệu Vô Cực mà nói, hắn nhất định phải làm cho hoàn mỹ nhất có thể. Triệu Vô Cực trong lòng máy động một cái, nếu không có vạn niên ngẫu liên hạt sen dược lực hắn còn có thứ khác bù vào Tâm thần khẽ động một cái, trước mặt thử sư huynh liền xuất hiện một bình ngọc đựng đan dược. Thử sư huynh ánh mắt lập tức nháy một cái, cầm lên bình ngọc mở ra. Vừa mở, hắn liền giật mình, tuy bên trong chỉ là tụ khí đan, là phàm nhân dùng đan dược nhưng không thể vì thế mà xem nhẹ nó Bên trong có 3 hạt đan dược, bên trên bề mặt đan dược cực kỳ sáng bóng, mùi thơm ngát lại hiện lên từng đường hoa văn như là đám mây. Không nghi ngờ gì, chính là đan vân. Thanh Vân Tông đã bao lâu không hề có đan vân xuất hiện rồi. Chắc là mấy trăm năm trước, từ lúc luyện đan phong phong chủ trưởng lão tọa hóa, tiếp theo đó chính là sư phụ của Sở Phi Huyền lên tiếp nhận vị trí cũng là Bạch Vô Thường bây giờ. Quả nhiên, con trai trưởng lão nội môn không hề giống như người bình thường Hắn ngày xưa tu luyện chỉ cần có được thượng phẩm đan dược đã như gặp được thiên đại cơ duyên, gặp được cực phẩm đan dược đã như là nhặt được kỳ bảo, còn cái gì đan vân quả thật nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Bởi vì trong cuộc sống tu luyện hàng ngày của hắn cũng chỉ 1-2 lần nghe qua đan vân cái từ này, cũng chưa hề gặp qua một lần, nó như là một vật trong truyền thuyết vậy. Kể cả sư huynh sư tỷ nội môn hay chân truyền đều không có cơ hội đụng qua, bởi vậy hắn cũng không hề đối với thứ này có bất kỳ ảo tưởng gì. Mà trên tay hắn bây giờ chính là đang cầm 3 viên đan vân Tuy là thấp kém tụ khí đan đan vân, nhưng vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến. Tay hắn có chút run rẩy cầm lấy tụ khí đan, dùng ánh mắt trợn to như muốn nhìn ra cái gì lỗ kim trên bề mặt đan dược, cố gắng hết sức ghi nhớ hình dáng của viên đan dược này. Phải một lúc lâu, hắn mới như tỉnh thần lại. Đan vân hấp dẫn khiến hắn có chút muốn dừng mà không dừng được, quả thật là mở mang kiến thức. Không ngờ đan vân chính là hình dáng như vậy Triệu sư đệ. Góc truyện audio.com, phúc duyên không cạn Hắn đối với Triệu Vô Cực làm sao có được đan vân không hề quan tâm cũng không hề ghen tị, đơn giản bởi vì Triệu Vô Cực chính là trưởng lão nội môn hậu đại mà thôi. Hắn nếu ở Thiên Vân Thành xảy ra chuyện gì, thử sư huynh cũng sẽ bị Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền điên cuồng lửa giận chút xuống. Hơn nữa một cái tụ khí đan đan vân đối với hắn vô dụng, hắn không hề động nổi cái gì lòng tham. Nhìn Triệu Vô Cực đã hấp thu xong cuối cùng dược lực của vạn niên ngẫu liên hạt sen, thử sư huynh nhẹ nhàng dùng linh lực đưa viên đan dược vào miệng Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lấy ra đan dược vào lúc này hẳn là muốn ngưng tụ cương khí một lần cho thật viên mãn đây mà. Nhìn trên tay của hắn cương khí cùng hộ thân cương khí vẫn là có như vậy nhỏ bé không ăn khớp, trên tay cương khí của hắn so với hộ thân cương khí phải mạnh có chút không đồng đều. Hộ thân cương khí cũng chỉ thiếu một chút nữa là có thể ngưng tụ tới cực hạn của Triệu Vô Cực, đối phương dốc vốn liếng cũng là chuyện bình thường có thể hiểu được. Quả nhiên đan dược vừa vào miệng, Triệu Vô Cực cương khí trên người cũng theo đó lập tức sáng lên, trông thấy cương khí hộ thể của hắn cũng theo đó càng ngày càng cô đọng, đạt tới cực hạn của bản thân hắn. Thử sư huynh ở một bên theo dõi toàn bộ quá trình, không hề xảy ra bất kỳ cái gì biến số, trong lòng hắn cũng âm thầm thở ra một hơi. Đột nhiên, cương khí trên người Triệu Vô Cực toàn bộ đột nhiên sáng lên, trong căn phòng tối vốn không hề có gió bỗng nhiên nổi lên một trận gió nhẹ, trên người Triệu Vô Cực cũng theo đó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu trắng như là một vầng minh nguyệt. Cả người hắn khí thế cũng theo đó dần dần kéo lên, một luồng thuộc về nhất lưu cao thủ khí thế tản mát trong căn phòng. Thử sư huynh gật đầu, tuy mới đột phá nhưng khí thế này so với hắn trước đây gặp không ít Nhất Lưu cao thủ còn phải mạnh mẽ, trong lúc chiến đấu nếu tản mát ra khí thế cũng có thể khiến một số nhị lưu võ giả tinh thần kém cỏi run sợ. Trên tay hắn cương khí cùng trên thân cương khí hộ thể bắt đầu có chút lộn xộn, hai luồn cương khí như là đang tranh đấu với nhau không ngừng đánh qua đánh lại, ngươi lấn ta một chút ta đẩy ngươi một đoạn. Hai luồng cương khí tuy đều là của Triệu Vô Cực nhưng thời gian ngưng tụ khác nhau, bởi vậy Triệu Vô Cực lúc này công việc cuối cùng chính là hợp nhất cương khí lại hoàn thành đột phá tới Nhất Lưu cảnh giới. Cương khí của hắn vốn là đồng nguyên, bởi vậy không tốn mấy công sức liền có thể hợp nhất bọn chúng. Bụp, một âm thanh vô cùng bé nhỏ vang lên, cương trên tay của Triệu Vô Cực cùng hộ thể cương khí hợp hai là một như là hai dòng nước dung nhập vào nhau trở thành nhất thể. Cương khí của hắn trong lúc nhất thời sáng lên vô cùng rõ ràng, một luồng khí màu tím được sinh ra. Đây chính là Triệu Vô Cực Tử Hà Bất Diệt Thần Công nội công màu sắc, trong nháy mắt cả người Triệu Vô Cực được bao phủ trong một lớp cương khí màu tím trông có chút yêu dị. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cương khí hoàn thành chuyển đổi một khắc đó Triệu Vô Cực đã thành công đột phá tới Nhất Lưu cảnh giới, ở trong Nhất Lưu cũng không phải là loại người yếu kém. Dựa theo Tử Hà Bất Diệt Thần Công của hắn ở Nhất Lưu cũng có một số chiến pháp cần hắn đi luyện tập quen thuộc, chính là một số cương khí vận dụng phòng thủ bí pháp mà thôi. Cương khí rút đi, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực ánh mắt dần dần mở ra, hắn từ trạng thái tu luyện rút lui. Khóe mắt như lóe lên một chút sắc tím, Triệu Vô Cực đôi mắt vốn vô cùng trong sáng rõ ràng bên trong như có ẩn chứa tinh thần bây giờ lại càng thêm thâm thúy, có một cỗ mị lực khó nói rõ, người khác chỉ cần nhìn vào lập tức sẽ cùng hắn sinh ra một cỗ không lời hảo cảm. Chỉ cần không phải bắt đầu liền là từ địch, Triệu Vô Cực cực lớn có khả năng chiếm được đối phương nhận đồng cùng tin tưởng. Đây là một cái cực lớn lợi thế. Ở tình huống mọi người đều không hề quen biết nhau, hắn có thể nhanh chóng dựa vào khí chất trên người mà lâm thời mời chào tổ đội đối địch, ở dã ngoại tỷ lệ sống sót tăng lên đáng kể. Triệu Vô Cực nhìn hai tay mình, cảm nhận một chút trên người cương khí, cảm giác được lực lượng đang ở trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn trào, giống như một quyền có thể đánh nát một tòa tiểu sơn vậy. Sáng lên cương khí trên tay lẫn cương khí hộ thân đều đồng nhất một mức độ, sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Trước đây hắn có thể bị Lưu Ngạo dựa vào kiếm chiêu tinh diệu cùng nội công mạnh mẽ ở nhị lưu cảnh giới đánh nát cương khí, nhưng bây giờ hắn có tự tin, cho dù đứng cho Lưu Ngạo đánh ra kiếm chiêu mạnh nhất cũng không thể đả thương tới được hắn. Đây chính là sau khi đột phá Nhất Lưu sức mạnh cho hắn tự tin. Nhất Lưu cùng nhị lưu tuy chỉ cách nhau một bước ngắn, nhưng sức mạnh cách biệt như là trời và đất vậy. Thu liễm tâm thần, Triệu Vô Cực mới đứng lên chắp tay nói. Đa tạ sư huynh mấy ngày qua trợ giúp. Thử sư huynh cũng vui vẻ ha ha cười nói, không có gì, sư đệ quá khách sáo rồi, cách chương.